إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما Âm mà bạn thì ngày mai chúng ta đến chương số 17. Thì chương này rất là ngắn, chỉ gồm hai câu kinh và một cái hadith, nhưng mà một hadith cũng khá dài. Thì mở đầu thì chương số 17 này mang tựa đề là phải chấp hành và thực thi theo luật của Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tác giả đưa ra câu kinh đầu tiên, đó là lời phán của Allah Subhanahu wa Ta'ala ở chương An-Nisa câu 65. Allah phán: فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرج مما قضيت ويسلموا تسليما. Allah Subhanahu wa Ta'ala phán: thề bởi thượng đế của ngươi, tức là Allah Subhanahu wa Ta'ala tự thề bản thân của người của ngài, thề bởi thượng đế của ngươi Muhammad rằng chúng sẽ không tin tưởng cho đến khi nào chúng đề cử ngươi đứng ra phân xử về điều mà chúng tranh chấp, rồi chúng cảm thấy không uất ức trong lòng về quyết định mà ngươi đã đưa ra và chúng hoàn toàn quy phục. Allah Subhanahu wa Ta'ala đã tự thề với bản thân của chính ngài rằng không có bất kỳ ai thực sự là người có đức tin ngoại trừ những ai giao hết tất cả mọi sự việc của mình, tất cả mọi vụ việc của mình cho Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam làm chủ trì. Tức là tất cả mọi tranh chấp, tất cả mọi điều mà tranh cãi hay là một sự gì nào đó thì đều đưa cho Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam quyết định và phán xét, phân xử và định đoạt đúng sai. Rồi sau khi mà Nabi Muhammad phân xử rồi thì những người đó luôn phục và hài lòng trước những gì mà Nabi đã phán xét và đã quyết định. Thì cái điều này cũng giống như mà thiên sứ Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa sallam đã di huấn trong một cái lời di huấn của người sallallahu alaihi wa sallam. Người nói: لا يؤمن أحدكم حتى يكون هواه تبعا لما جئت به. Nabi nói không ai trong các ngươi có đức tin trọn vẹn, tức là thực sự có đức tin, cho đến khi nào cái người đó, cho đến khi nào dục vọng của người đó đi theo những gì mà ta mang đến. Nabi nói rằng gì? Không một ai, không bất kỳ ai cả có đức tin iman trọn vẹn cho đến khi nào người đó đó lấy cái dục vọng của mình luôn đi theo cái những gì mà người mang đến trong tất cả mọi sự việc, thì đó là những người có đức tin iman thực sự. Câu kinh thứ hai mà tác giả đưa ra trong cái chủ đề ngày hôm nay chương số 17 này, đó là lời phán của Subhanahu wa Ta'ala: innama kana qawlal mu'minin إِذَا دُعُوا إِلَى اللَّهِ وَرَسُولِهِ لِيَحْكُمَ بَيْنَهُمْ أَنْ يَقُولُوا سَمِعْنَا وَأَطَعْنَا وَأُولَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ. Allah Subhanahu wa Ta'ala phán với ý nghĩa lời tuyên bố của những người thực sự có đức tin khi được mời đến với Allah và sứ giả của ngài để, tức là để Muhammad sallallahu alaihi wasallam phân xử giữa họ, thì chỉ là câu nói chúng tôi xin nghe và xin vâng lời. Tức là lời nói của những người có đức tin thực sự, đó là những người mà khi
được Nabi Muhammad SAW phân xử thì họ chỉ nói một cái câu, đó là chúng tôi xin nghe và xin làm theo. Thì đó là những người thành đạt. Ulaika humul muflihun. Allah Subhanahu wa Ta'ala phán cho chúng ta biết rằng câu nói của những người có đức tin khi được mời gọi đến với điều luật của Allah Subhanahu wa Ta'ala thì lời nói của họ luôn khác với cái lời nói của những người giả tạo đức tin Munafik. Thì những người Munafik á, khi mà họ được mời gọi đến với điều luật của Allah Subhanahu wa Ta'ala, khi mà họ được mời gọi đến điều luật của Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam thì họ hay phản đối. Nếu như mà phần đúng hay là phần lợi nghiêng về bên họ thì lúc đó họ làm theo và thực hành theo, họ chấp nhận. Riêng những người Muslim, những người có đức tin thực sự thì khác với họ. Thì lúc nào á, những người có đức tin cũng nói, cho dù là cái điều đó có đúng, điều đó có sai đối với mình, thì những người có đức tin luôn nói xin nghe và xin vâng lời. Thì đó là bản chất thực sự của những người Munafik hay những người Mu'minin, nó khác hoàn toàn với những người Munafik. Như vậy, người nào khi mà được Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam phán xét, phân xử như thế này mà chúng ta không hài lòng thì chúng ta đang mang trong mình cái bản chất những người Munafik. Giống như mà Allah Subhanahu wa Ta'ala là phán trong kinh Quran chúng ta vừa nghe. Rồi tiếp theo đó là Hadith. Hadith 169. Hadith này do ông Abu Hurairah thuật lại, radiyallahu anhu thuật lại. Ông nói khi mà câu kinh số 284 đó là Lillahi ma fis samawati wa ma fil ard wa in tubdu ma fi anfusikum aw tukhfuhu yuhasibukum bihillah fayaghfiru liman yasha wa yu'adhibu man yasha wallahu ala kulli shay'in qadir. Mọi vạn vật trong các tầng trời và mọi vạn vật trong trái đất đều là của Allah, và nếu các ngươi bộc lộ hay giấu kín điều nằm trong lòng của các ngươi thì Allah sẽ vẫn thanh toán các ngươi về điều đó. Bởi thế, Ngài sẽ tha thứ cho ai Ngài muốn và sẽ trừng phạt ai Ngài muốn, bởi vì Allah là đấng toàn năng trên mọi thứ. Thì khi câu kinh này được mặc khải xuống, tức là Allah nói gì? Những gì mà các ngươi bộc lộ ra bên ngoài và những gì mà các ngươi che giấu thầm kín, tức là những cái mình định tâm làm cái gì đấy, thì Allah đã bắt tội chúng ta. Thì lúc bấy giờ các vị Sahaba nghe cái câu kinh này thì ai cũng cảm thấy khó khăn vô cùng. Cứ tưởng là mình không có khả năng làm điều này. Bởi vì chắc chắn là gì? Trong lòng của họ, chúng ta thường có những cái ý định làm một điều gì đó, một điều xấu nào đó, một điều tội lỗi nào đó, mình ta chưa có làm. Chúng ta không kiểm soát được những cái điều đó. Thì các Sahaba sợ hãi, lo lắng. Thì tất cả mọi người mới tập hợp lại. Thì ông Abu Hurairah mới thuật lại. Ông ta nói khi câu kinh này được mặc khải xuống thì các vị Sahaba của thiên sứ trở nên lo sợ hơn về giới luật đó. Thế là họ đã đến gặp thiên sứ của Allah sallallahu alaihi wa sallam, rồi họ ngồi quỳ gối trước mặt của người và họ nói, họ thưa thiên sứ của Allah, chúng tôi đã được sắc lệnh những cái điều mà chúng tôi đã có khả năng, như là lễ nguyện Salah, như là Jihad, như là nhịn chay, như là Sadaqah. Nhưng giờ đây lại Allah lại mặc khải xuống cái câu kinh này, câu chúng ta vừa nghe đó, thì chúng tôi thực sự là không có khả năng. Tức là họ sợ rằng họ không có khả năng. Thì lúc bây giờ thiên sứ của Allah Sallallahu Alaihi Wasallam nói với họ, أَتُرِيدُونَ أَن تَقُولُوا كَمَا قَالَ أَهْلُ الْكِتَابَيْنِ مِنْ قَبْلِكُمْ سَمِعْنَا وَعَصَيْنَا. Có phải là các người muốn nói giống như những người dân của hai kinh sách, tức là muốn nói những người Do Thái và những người Thiên Chúa Giáo trước các người đã nói hay không? Tức là họ nói sao? Họ nói chúng tôi xin nghe nhưng lại không làm theo. سَمِعْنَا وَعَصَيْنَا. Những người Do Thái, những người Thiên Chúa Giáo, khi mà Allah ban xuống một điều luật nào đó thì họ nói là chúng tôi đã nghe rồi, nhưng mà họ không hề làm theo. Và họ còn tranh luận nữa kìa. Thì khi mà các vị Sahaba nói với Nabi những cái lời nói hồi nãy thì Nabi đã nói như vậy. Nabi nói chẳng lẽ là các ngươi muốn nói lên những cái lời giống như những người Do Thái, những người Thiên Chúa Giáo đã nói như vậy à? tức là chúng tôi xin nghe và không làm theo. Thì Nabi mới nói
bal qulu sami'na wa ata'na ghufranaka rabbana wa ilaykal masir.
Các ngươi không nói nên nói như vậy, mà các ngươi phải nên nói rằng gì? Chúng tôi xin nghe và chúng tôi xin vâng lời và cầu xin Allah subhanahu wa ta'ala tha thứ.
Ôi thượng đế của bề tôi, chúng tôi bề tôi chắc chắn sẽ quay về với ngài.
Thì đó là cái lời mà các ngươi nên nói khi mà có một điều luật nào đó mặc khải xuống cho các ngươi.
Thì khi nghe được những cái lời này, tức là ông Abu Hurairah tiếp tục kể tiếp, ông nói khi nghe được những cái lời này thì những vị Sahaba hạ mình tuân theo. Sau đó Allah subhanahu wa ta'ala phán tiếp câu kinh tiếp theo sau đó để khẳng định cái điều mà Nabi muốn nói. Thì Allah phán
Man amana ar-rasulu bima unzila ilayhi min rabbihi wal mu'minun kullun amana billahi wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi la nufarriqu bayna ahadin min rusulihi wa qalu sami'na wa ata'na ghufranaka rabbana wa ilaykal masir.
Thiên sứ Muhammad tin vào những gì được ban xuống cho y từ thượng đế của y và những người có đức tin cũng tin tưởng như vậy. Tất cả đều tin tưởng nơi Allah, tin tưởng nơi các thiên thần của ngài, tin tưởng các kinh sách của ngài và tin tưởng các vị sứ giả của ngài. Họ, tất cả họ đều nói bầy tôi không phân biệt và không kỳ thị một vị nào trong các sứ giả của ngài. Bầy tôi xin nghe và vâng lời, xin ngài tha thứ cho bầy tôi. Lại thượng đế của bầy tôi, chắc chắn bầy tôi sẽ quay về với ngài.
Thì khi mà các vị xoa bá đã thực hiện theo sắc lệnh đó thì Allah subhanahu wa ta'ala xóa bỏ nó và thay thế một cái điều luật khác với cái lời phán.
Có nghĩa là như thế này, cái câu kinh hồi nãy chúng ta vừa nghe là Allah nói Allah sẽ thanh toán và phán xét hết tất cả những gì công khai bên ngoài và những gì chúng ta định tâm, phải không ạ?
À, thì sau đó các vị Sahaba cũng sợ hãi những điều đó và đến gặp Nabi. Thì Nabi đã khẳng định là chúng ta phải nghe và làm theo. Thì sau đó họ làm theo đúng như vậy. Nhưng mà sau đó Allah đã thương cho chúng ta, thương cho các tín đồ của Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Thì Allah ban xuống một câu kinh để thay thế xóa bỏ cái luật đó. Đó là gì? Những gì mà các ngươi định tâm nhưng mà các ngươi chưa có làm thì Allah không mắc tội. Và thêm vào đó nữa, những gì mà các ngươi không kiểm soát được, các ngươi lỡ quên hay là mắc sai sót thì các ngươi hãy cầu xin Allah subhanahu wa ta'ala tha thứ và Allah tha thứ cho các ngươi. Thì đó là cái câu kinh chúng ta sắp nghe. Allah phán La yukallifu Allahu nafsan illa wus'aha laha ma kasabat wa 'alayha maktasabat rabbana la tu'akhidhna in nasina aw akhtana rabbana wa la tahmil 'alayna isran kama hamaltahu 'ala alladhina min qablina rabbana wa la tuhammilna ma la taqata lana bih wa'fu 'anna waghfir lana warhamna anta mawlana fansurna 'ala alqawmil kafirin.
Thì cái lời phán cái câu kinh này có nghĩa như thế này. Allah phán với nội dung Allah không bắt một linh hồn nào gánh vác trách nhiệm quá khả năng của nó. Nó tức là linh hồn sẽ hưởng phúc và điều tốt mà nó đã làm và sẽ chịu phạt về tội mà nó đã gây ra. Lạy Thượng Đế, xin Ngài đừng bắt tội. Allah dạy chúng ta khi chúng ta cầu xin Ngài, lạy Thượng Đế, xin Ngài đừng bắt tội bầy tôi nếu bầy tôi quên sai sót. Thì mỗi khi mà chúng ta đọc câu đầu lên thì Allah subhanahu wa ta'ala nói Naam, tức là dân, ta chấp nhận cái lời dua này, ta đồng ý, ta chấp thuận. Rồi Ngài giải tiếp lạy Thượng Đế, xin Ngài đừng bắt tội bầy tôi nếu bầy tôi lỡ quên hay sai sót. Thì khi chúng ta đọc lời này thì Allah nói Naam, là được, ta chấp thuận, ta bằng lòng. Rồi chúng ta nói thì Allah giải tiếp lạy Thượng Đế, xin Ngài đừng bắt bầy tôi gánh vác nặng nề giống như Ngài đã đặt gánh nặng lên những người trước bầy tôi. Lạy Thượng Đế, xin Ngài đừng bắt bề tôi vác gánh vượt quá khả năng của bầy tôi. Xin Ngài hãy lượng thứ cho bầy tôi, tha thứ tội lỗi cho bầy tôi và thương xót cho bầy tôi. Ngài là đấng bảo hộ của bầy tôi. Xin Ngài yểm trợ bầy tôi thành những kẻ thắng những kẻ vô đức tình. Thì sau khi chúng ta dua cái lời này thì Allah đều nói nam. Allah đồng ý và chấp thuận. Thì đó là cái hadith mà ông Abu Hurairah đã thuật lại. Thì nó giống như là một cái nguyên nhân mà Allah Subhanahu phán về ba câu kinh này. Thì đây là ba câu kinh cuối cùng của chương Baqarah. Thì ba câu kinh này vô cùng thiêng liêng. Nó có được Nabi dưới lại, Nabi nói cứ mỗi đêm mà chúng ta đọc ba câu kinh này thì nó đã đủ. Thì đủ ở đây á, các ulama người ta phân tích ra người nói đủ ở đây có là gì? Những người đó đã đủ đức tin iman trong cái đêm hôm đó. Tức là bởi vì trong câu kinh này Allah đã nói gì? Tin tưởng Allah, tin tưởng Rasul, tin tưởng các vị sứ giả, tin tưởng kinh sách, tin tưởng năm sáu trụ cột của Islam, của iman. Rồi trong đó bao gồm những cái lời dua. Thì khi chúng ta cứ mỗi đêm chúng ta ngủ đọc ba câu kinh này thì đã đủ là chúng ta là những người đã trọn vẹn niềm tin đức tin iman, và chúng ta đã cầu xin Allah Subhanahu wa Taala và đã được Allah chấp nhận. Bởi vì cứ mỗi lời cầu xin trong cái như Subhanahu nói hồi nãy thì Allah đều nói na'am và na'am, Allah chấp nhận. Rồi có người còn nói không, Nabi nói người nào mà đọc ba câu kinh này trong đêm thì đã đủ. Đủ đây có là gì? Đủ để Allah Subhanahu wa Taala phù hộ cho người đó, bảo vệ người đó tránh khỏi Shaitan, tránh khỏi Shaitan. Thì một số người bạn khác nói đủ ở đây là đủ bao hàm trọn vẹn tất cả, đó là gì? Tránh khỏi Shaitan, rồi khi chúng ta dua được nó chấp nhận, rồi chúng ta đã là những người có đức tin trọn vẹn. Thì đây là ba câu kinh mà chúng ta không nên bỏ chúng ta trước khi ngủ. Rồi hơn nữa ba câu kinh này còn là được dùng trong cái gọi là ruqya, tức là gì? Dùng làm trong những cái lời niệm chú để chúng ta xua đuổi tà ma, xua đuổi để giải bùa ngải và để chữa bệnh. Thì ngoài ba cái chương là An-Nas, Ikhlas, Al-Falaq rồi Al-Fatiha thì chúng ta không nên Al-Kursi. Thì đây là ba câu kinh chúng ta không nên bỏ khi chúng ta để dùng để chữa bệnh, để xua đuổi tà ma. Thì chúng ta nên học thuộc ba câu kinh này. Bài học từ cái hadith, bài học thứ nhất đó là cái điều trong hadith chúng ta thấy là các vị sahaba đã sợ hãi khi mà câu kinh đầu tiên được được giáng xuống, tức là câu kinh trước hai câu kinh cuối cùng. Thì điều mà các vị sahaba lo lắng là họ sợ Allah Subhanahu wa Taala sẽ bắt tội cả những điều mà họ không có khả năng kiểm soát được trong tâm trí của họ. Có những lúc chúng ta định tâm là một điều gì đó thì điều này thường xuyên xảy ra đối với chúng ta, nhưng mà Allah đã nói và Nabi đã nói là gì? Khi chúng ta định tâm là một điều xấu nào đó thì Allah sẽ không cho các vị thiên thần ghi vào cuốn sổ bộ cho đến khi nào chúng ta làm thì Allah mới cho ghi. Thì đây là một cái sự rahmah mà Allah dành cho những cộng đồng tín đồ của Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa sallam. Rồi điều thứ hai từ hadith đó là hadith này dạy cái người tín đồ chúng ta phải hoàn toàn quy phục những cái điều luật của Allah Subhanahu wa Taala một khi mà Ngài đã ban hành, và chúng ta phải hoàn toàn tuân thủ theo mệnh lệnh của thiên sứ của Ngài sallallahu alaihi wa sallam. Khi có lệnh thì chúng ta chỉ được nói xin nghe và xin vâng lời. Thì đó là bản chất của những người có đức tin thực sự. Bài học tiếp theo nữa đó là hadith này cho chúng ta biết rằng Allah Subhanahu wa Taala đã không gây khó khăn, Ngài đã không hề gây khó khăn cho bất cứ linh hồn nào, và Ngài sẽ không bắt tội nếu ai đó không có khả năng cũng như lỡ quên và sai sót. Đó là tôn giáo dễ dàng mà Allah đã ban hành cho cộng đồng tín đồ của Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Và bài học cuối cùng từ hadith này đó là trong câu kinh này Allah Subhanahu wa Taala dạy chúng ta, dạy những người bề tôi của Ngài cách cầu nguyện và khấn xin Ngài. Thì ba câu kinh này chúng ta nên học thuộc lòng, đặc biệt là từ câu kinh cuối cùng, đó là la yukallifullahu nafsan illa wus'aha, cho đến những đến cuối ayah, thì đó là những gì chúng ta nên học thuộc lòng để chúng ta cầu xin Allah subhanahu wa ta'ala. Bởi vì trong lời cầu xin này subhanallah, và chúng ta hay nghe là bị nói là gì, cứ mỗi lần chúng ta cầu xin thì nó lại nói na'am, nó chấp nhận. Vì tại sao chúng ta không chịu tận dụng cái cơ hội mà để cầu xin Allah subhanahu wa ta'ala? Bởi vì trong chúng ta thường xuyên lỡ lầm, chúng ta thường xuyên sai sót, ngay cả chúng ta cố gắng làm nhưng mà chúng ta không biết được, trong lúc làm chúng ta chưa có hoàn thiện được, thì chúng ta hãy cầu xin Allah subhanahu wa ta'ala chấp nhận những việc làm chúng ta, chấp nhận xí xóa những gì chúng ta thiếu sót trong hành động, trong lời nói, trong việc làm, và ngay cả trong cái iman của chúng ta. Thì đó là bài học đêm hôm nay, và cũng là phần kết thúc của chương số 17. Wabillahi taufiq. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.